Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đến đây, chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện chủ Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, cùng với chư Tôn Đức Quang Lâm Phật Điện để ban pháp thoại. Xin tất cả quý Phật tử chúng ta ngồi yên tại chỗ và niệm Phật. Xin đánh cho ba tiếng chuông. Nam mô sinh lần thứ 2636, Phật lịch 2556, Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam chúng ta hân hoan đón mừng ngày Đức Phật ra đời và được tổ chức ngày hôm nay đúng ngày rằm tháng tư âm lịch nhằm ngày 5 tháng 5 2012, với mục đích để làm cho tất cả những người con Phật hiểu thêm về Đức Phật, một đấng giác ngộ, một đấng cứu tinh của nhân loại ra đời. Cũng trong tâm nguyện hầu muốn cho tất cả những người con Phật hiểu thêm về Đức Phật, hiểu thêm về chính mình. Chính mình đó là có Phật. Vì vậy mà chủ đề của Phật đản năm nay mang chủ đề rất đặc biệt: Phật ở trong ta. Và bài pháp thoại này sẽ được Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện chủ Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam thuyết giảng, hầu cống hiến đến tất cả quý đồng hương Phật tử, đặc biệt là những người con Phật. Đến đây đạo tràng được trang nghiêm, chúng con xin dứt tâm cung thỉnh Hòa Thượng thăng tòa thuyết pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, là người con Phật, có bao giờ chúng ta đi tìm Phật không? Và nếu đi tìm Phật thì chúng ta có bao giờ tự hỏi rằng Đức Phật ở đâu mà đi tìm? Ngày xưa từng có một người thanh niên sống với một người mẹ già, cả hai mẹ con đều một lòng tin Phật, và riêng người con sống với cái nỗi thao thức nung nấu đến ngày chỉ mong làm thế nào để mình có thể đi tìm Phật, gặp được Đức Phật để mình lên lại dưới chân của Đức Phật. Chàng thanh niên nghe nói rằng Đức Phật sinh ở tại Ấn Độ, và vì vậy cho nên Một hôm kia, chàng từ giã cái người mẹ già của mình để người mẹ một mình ở lại trong cái ngôi nhà yêu quạnh, và chàng cất bước lên đường nhắm về phương Tây là xứ Ấn Độ và Đức Phật đã từng ra đời ở đó. Chàng đi chỉ với một ước vọng duy nhất: được gặp Phật, được lễ Phật, được lạy chỉ chánh Phật mà thôi. Trải có bao nhiêu ngày tháng, nhưng rồi chàng chẳng gặp Phật ở đâu thế. Thế từ cuối cùng, chàng gặp một người đạo sĩ. Chàng được bày tỏ hết tất cả cái khát vọng, ước mơ được gặp Phật của mình, và mong cái vị đạo sĩ này chỉ đường để cho chàng có thể tìm tới và đặt lên Đức Phật. Những người đạo sĩ đó bảo rằng: không phải, Đức Phật không ở phía trước này đâu. Con muốn đi tìm Phật ư? Con thấy trở lại cái đoạn đường mà con đã đi qua, và rồi trên cái đoạn đường đó, nếu con thấy cái người nào mà mang dép lộ chân phải trái sang chân phải, thì con nên biết rằng đó là Đức Phật. Con thì quỳ dưới chân Đức Phật, con sẽ đặt lễ Đức Phật đó. Nghe lời vị đạo sĩ, chàng thanh niên liền vương bạc để trở lại cái con đường mà chàng đã đi qua cả có bao nhiêu ngày tháng. Và trên cái đoạn đường trở về đó, gặp bất cứ ai, người thanh niên này cũng nhìn xuống cái đôi chân của họ để mong được gặp một cái người mà như chàng cảm suy nó mang lục thì chiếc dép từ chân trái sang chân phải. Nhưng rồi gặp bất cứ người nào, chàng cũng không thấy đúng cái người mà chàng mong tưởng. Và cuối cùng thì cái lực chân của chàng được đưa chàng trở về cái mái nhà hiu quạnh ở Ấn Độ, chỉ còn người mẹ già của chàng mà thôi. Trong đêm khuya, nghe tiếng con gõ cửa và kêu lên: mẹ ơi, con trở về. Người mẹ ở trong: ta có bao nhiêu ngày tháng thương nhớ con mình. Nghe tiếng con, nỗi vui mừng trỗi dậy. Và người mẹ đó tương bạc vội vàng xọt dép vào chân để đi ra mở cửa, chỉ mong để nhìn thấy khuôn mặt đứa con của mình. Hai mẹ con gặp nhau trở lại sau bao nhiêu tháng ngày cách biệt, mừng mừng tuôn tuôn. Và trong cái giây phút mừng tuôn đó, chàng thanh niên này nhìn xuống cái đôi chân mẹ mình là: mẹ mình sao lại mang luôn chiếc dép như thế này. Và rồi bên tai của chàng thanh niên văng vẳng nghe lại cái tiếng nói của người đạo sĩ: đây chính là Phật đó. Con phải đi quanh vị Phật này, con phải quỳ xuống và đặt lên dưới chân của vị Phật này. Thế là người thanh niên chợt nhìn: ồ, Phật chính là ở nơi đây. Phật chính là đang hiện thân ra ở cái người mẹ của mình, đặt lên người mẹ mình, sống với người mẹ mình với tất cả cái tấm lòng yêu quý, chính là sống với Phật, chính là đặt lễ Đức Phật. Thưa quý vị, cái câu chuyện mà tôi kể để muốn nói một điều: Đức Phật ở đâu? Đức Phật có thể ở khắp nơi trên mặt đất này, Đức Phật có thể ở tất cả mọi con người, ở đâu mà không có Phật. Và chỉ cần mình trả hết tất cả cái tấm lòng của mình để nuôi dưỡng tất cả những gì tốt đẹp nhất ở cái tâm của mình, ở cái đời sống của mình, thì đó chính là cái chỗ để cho mình có thể gặp Phật. Tâm hiểu, hành hiểu, của người con trong tu viện chính là biểu hiện cho cái hành của Phật, cho cái tâm của Phật. Cho nên một người con Phật đi tìm Phật nhiều khi không cần phải đi tìm đâu xa, bởi vì Phật ngay ở trong nhà, bởi vì Phật ngay ở tất cả của mình, sống với tất cả cái tâm lòng trong sáng tốt đẹp, hiếu thuận với cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, biết thương yêu đồng loại, tất cả những người chung quanh của mình. Thì thưa quý vị, ở đâu mà mình không gặp Phật? Phải là như vậy. Tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện khác. Ở trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa có kể về câu chuyện một cái chàng cùng từ đi lang thang với cái tấm thân đói sắp trong cả cơ thể. Người cùng từ này đã bỏ cha mẹ mình mà ra đi 70 năm rồi, không công ăn việc làm, lang thang thất nghiệp từ chỗ này sang chỗ khác, chỉ mong có được miếng cơm mà sống qua ngày. Thế rồi một hôm, trên cái bước đường lang thang của chàng này, chàng tới một cái nơi dinh cơ nguy nga đồ sộ, bao nhiêu người ra kẹt vào tấp nập. Chàng tự nghĩ, ôi đây là nơi chỗ của ai, của vua chắc. Thế là chàng sợ hãi, tìm cách lui mình mà ra đi. Nhưng lúc bây giờ, cái người chủ nhân của cái cơ ngơi đồ sộ đó đứng ở trên tòa nhà cao sang, nhìn xuống thấy cái chàng thanh niên cùng tự nghèo nàn, mẹ nhận ra rằng ồ, đây là đứa con của mình. Đứa con đã bỏ mình ra đi 70 năm rồi, đứa con mà trong 70 năm rồi ta đã đến ngày tương giờ chỉ mong làm sao có một ngày gặp lại. Thế mà không ngờ bây giờ đứa con này lại trở về với ta. Nhưng mà người cha khi nhìn thấy đứa con, thấy tội cái tấm thân của đứa con mình, sao mà nó nghèo hèn như vậy, sao mà nó tỏi cơm sắc ảo đến như vậy. Mà không như vậy, đứa con mình lại còn sợ hãi, tìm mọi cách để trốn chạy đi. Người cha ngồi và tìm việc, ồ, chắc con mình nó tưởng đây là ngôi nhà của ta, tưởng mình là vua để ngủ gì, cho nên nó sợ hãi và tìm cách lẩn trốn. Thế là người cha đã cho hai người để đi tìm cách dụ dỗ cái đứa con của mình trở về. Hai người cũng rách rưới, cũng tội mạng, và để dụ dỗ đứa con và bảo rằng ở nơi nhà này có công ăn việc làm, và ông chủ sẵn sàng trả tiền để cho anh sống qua ngày một cách sung sướng, không phải chịu cảnh tội lọc nữa. Nếu anh đồng ý thì anh sẽ trở về với chúng tôi để chúng ta cùng làm việc ở tại nơi đây. Đứa con nghe như vậy thì mừng rỡ và trở về theo hai người đi về dưới cái mái nhà người cha của mình, và đứa con không hề biết được. Thế rồi ở những cái mái nhà đó, người con làm gì? Người con làm cái công việc cảnh sân. Đến ngày cảnh sân mà đổ cũng đã qua mấy năm rồi, người cha thương con, vợ con xót xa vì con, cho nên có nhiều khi phải tìm cách mặc một chiếc áo tồi tàn xuống mà được gần gũi đứa con mình, lấn mình ở tất cả đứa con mình. Rồi từng bước giao cho đứa con thêm nhiều công việc hơn. Mà cứ đến mấy năm trời, khi mà người cha thấy đứa con mình đã có sức tự tin, đã có khả năng để có thể đạt nhiều cái gia tài của mình ấy, thì người cha lúc bây giờ mới họp hết tất cả, từ vua quan tới thấy tất cả bao nhiêu thân thuộc dòng họ bè bạn, họ ngồi họ trở lại và người cha được tất cả mọi người. Chỉ cái chàng thanh niên ngày xưa là cùng tư tập và bảo rằng: thưa tất cả quý vị, đây là con của ta, và ta chính là đứa con của người thanh niên này. Và giờ đây tất cả gia tài, tất cả cơ nghiệp này ta xin trao lại cho đứa con của ta. Thưa quý vị, người cha đó là ai? Và người con cùng tự lang thang đó là ai? Người con đó chính là chúng ta đây quý vị. Chúng ta đã từng lang thang trong cuộc đời ba đường sáu nẻo. Chúng ta đã từng làm những kẻ vô cùng vất vương ở giữa thế gian này, kiếm những cơm chỗ này một đứa cùng tự lang thang. Nhiều khi chẳng còn thấy được đâu là cái ý nghĩa cuộc sống của mình được. Đêm ngày vật lộn cơm áo, đêm ngày vào ra cái danh lợi, nhiều khi mình còn chẳng biết mình là ai, chẳng còn biết người cha của mình là ai, chẳng biết rằng mình cũng là con của một người giàu có nhất ở trên đời này. Còn người cha là ai trong câu chuyện? Thưa quý vị, người cha đó Đức Phật, người cha đó là Phật. Phật cũng thương chúng ta như người cha trong câu chuyện, cùng đến ngày thương nhớ chúng ta như người cha trong câu chuyện. Phật đến ngày cũng chỉ còn duy nhất một điều mong ước, đó là mong ước tìm được đứa con để mà trao hết tất cả cái gia tài này lại cho đứa con của mình mà thôi. Đứa con nó câu chuyện cuối cùng đã nhận ra cha của mình và đã tiếp nhận cái gia tài của người cha để lại. Còn chúng ta đấy, hãy tự hỏi mình có nhận ra được người cha của mình không? Mình có sẵn sàng để tiếp nhận cái gia tài mà người cha để lại của mình không? Cha và con hãy nghĩ về cái mối tương quan liên hệ đó. Có người con nào mà không mang cái dòng máu của người cha trong mình? Có người con nào mà không mang những cái hạt giống của người cha di truyền ở trong cơ thể của mình, trong đời sống của mình? Thì cũng như vậy, nếu như Đức Phật là người cha của mình đi, thì tất cả những gì Đức Phật có mình cũng có, tất cả những hạt giống mà Đức Phật có mình cũng có, tất cả những hạt giống đó, tất cả những gì cao đẹp nhất, quý giá nhất mà Đức Phật có mình cũng có, tất cả những thứ đó. Đức Phật có cái gì? Đức Phật có một trái tim từ bi vô lượng, thương đến tất cả mọi người, đến tất cả mọi loài chúng sanh, dù ngay cả con sâu con kiến. Đức Phật có cái gì? Đức Phật có trí tuệ vô biên, để ngài có thể nhìn thấu suốt hết tất cả cái bản chất thực sự của tất cả vạn pháp, nhìn thấu suốt được hết tất cả cái gì là chân thật giữa cái con trời hư ảo này đấy. Đức Phật đó hình ảnh của một đấng từ bi vô lượng, một bậc trí tuệ đẹp toàn. Đức Phật đó có tất cả những phẩm giá cao quý nhất mà có lẽ trong lịch sử loài người chỉ có một mà chưa từng có ai. Ai đã từng nghiên cứu cuộc đời của Đức Phật đều lấy làm lạ ở trên Đức Phật đó. chưa bao giờ cầu chúc ngay cả một niềm sân hận và trôi chảy. Dù cũng có chuyện bao nhiêu đẹp gây chướng ngại khó khăn cho ngài, cũng có chuyện bao nhiêu đẹp tìm mọi cách mà hạ hạ ngài, tìm mọi cách mà vu khống để nhục mạ ngài. Nhưng mà đối với tất cả, ngài cũng chỉ là tại tim từ bi mà yêu thương tất cả để mà cứu độ cho tất cả. Và cũng vì vậy cho nên trong suốt cái cuộc đời 45 năm hoằng pháp độ sanh của ngài, ngài đã từng cứu độ cho không chỉ bậc vua chủ mà cho ngay cả những người hạ tiện nhất ở trong xã hội. Ngài đã từng cứu độ cho kẻ tương lục, từng giết người không đỡ tay để trở thành một bậc thánh tăng hiền từ nhất ở trong hàng ngũ các bậc thánh tăng. Amitabha, ngài từng cứu độ cho một cô gái giang hồ chi nữ, từng tuyệt vọng cái cuộc đời này để lấy lại niềm tin và bước vào con đường giải thoát giang hồ để đức Phật đã mời ra. Trong trái tim của Phật không hề có ăn chiên, không hề có kỳ thị, không hề có phân biệt. Trong trái tim của Đức Phật giống như cái hình ảnh của biển cả của tạp chiếu mà những cái giao tình ví dụ một con sông có cái tên của nó, nhưng mà khi tất cả những con sông có những tên riêng mà đổ vào biển cả thì không còn cái tên riêng nào nữa ở trong cái nước của biển cả đại dương. Cũng như vậy, tất cả buồn của con người ở trong đời có thể xuất thân từ những giai cấp khác nhau, từ giàu nghèo khác nhau, từ bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà khi đến với cái đạo của Phật rồi, ở trong trái tim của Đức Phật thì tất cả đều là những người con Phật, tất cả đều là những người để cho Đức Phật cứu độ mà không hề có tài năng phân biệt nào cả. Gia tài của Phật là trái tim từ bi vô lượng bao nhiêu. Đức Phật đó có cái trí tuệ vô biên, đạo của Phật không bao giờ ru ngủ con người ở trong mê tín và cuồng tín. Cho nên ta có thể nhìn thấy được cái tinh thần bao dung của đạo Phật ở khắp tất cả mọi nơi trong cái chiều dài lịch sử của nó. Hồi giáo đã từng xâm chiếm Ấn Độ và đã từng triệt hạ cả hàng trăm ngàn tăng ni, đã từng triệt hạ hàng trăm ngàn những ngôi tu viện từ thiện, những đạo học Phật giáo ở tại quê hương của Đức Phật này. Ai từng đi qua Ấn Độ thì biết những tượng Phật bị đập bị phá sức đầu sức cổ, những thánh địa bị tàn phá cách tan hoang, và lịch sử còn ghi lại hàng trăm ngàn những tăng ni, những bậc thánh tăng cũng đều được chết ở dưới cái cảnh tàn phá càn quét kinh hoàng ở trong cái lịch sử như thế. Nhưng mà người ta có thể tự hỏi tại sao Đức Phật lại bất bạo động đến như vậy, Đức Phật lại từ bi đến như vậy, và tại sao đạo của Phật từ bi và như vậy đã hóa ra để du dưỡng mất rồi? Không, Đức Phật và đạo của Phật không dạy cho con người du dưỡng đâu. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật bằng trí tuệ một cái nhìn thấy ra được rằng tất cả những mẫu xương đổ cái chỗ này chỗ khác, tất cả những cuộc chiến tranh trong lịch sử của loài người, tất cả Nhưng cả một ngày ấy ta đang tìm kiếm, chiến tranh chỗ này không vũ trụ biết. Tất cả cái đó chính là cái quan niệm nhiều đời mà con người và chúng sanh đã từng tạo tạc ra với nhau. Và trong cái tình cảnh của những quan niệm như thế thì chỉ có cái tâm từ bi mới có thể chuyển hóa được tất cả những thành thù quan niệm như thế. Đó là thứ nhất. Hai, công tính trừ ở trong cái chỗ đó mà các thầy nhìn ra được một điều: Đức Phật và đạo của Phật không bao giờ dạy cho con người ta cuồng tiện về tất cả. Không một ai có thể sự từng nhân dân đạo của Phật để đi diệt người này, đi diệt kẻ khác, đi cướp được này, đi cướp được khác. Không, cái đó hoàn toàn xa lạ với cái lịch sử lâu dài của đạo Phật ở trên thế gian này. Đức Phật đã từng mình chắc cái đạo của Ngài là cái đạo để mà thấy, chứ không phải để mà tin. Để mà tin thì mình có thể nhắm mắt và tin theo, rồi người ta dẫn mình đi đâu thì hay chi đó. Còn để mà thấy thì mình phải mở mắt ra để nhìn thấy đâu là chân thật, đâu là hư ảo, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là phải, đâu là trái, đâu là con đường đưa về hạnh phúc, an vui, và đâu là con đường dẫn đến biển của đau khổ. Đức Phật không bao giờ bảo mình hãy nhắm mắt lại, không bao giờ bảo mình hãy nhắm mắt và tin theo những lời của Ngài. Không, mà Đức Phật dạy con phải mở mắt ra để chứng nghiệm được sự thật ngay ở trong đời sống của con. Đừng vội vàng tin theo một điều gì, dù điều đó là điều từ ngàn xưa đến nay. Đừng vội vàng tin theo một điều gì, dù điều đó là điều được nói ra bởi một kẻ có quyền quý, có danh vọng. Đừng vội vàng tin theo một điều gì, dù điều đó là cái điều cả hàng triệu triệu người trên thế gian này từng tin theo. Không, nghe một điều gì cả con phải suy nghĩ, nghe một điều gì cả con phải chứng nghiệm cái điều đó ngay trong cuộc sống để thấy rằng điều này là chân thật, rồi hãy tin theo đó và sống theo đó. Còn nếu chứng nghiệm để thấy ra rằng đây là điều giả dối, đây là điều hư ảo, thì hãy từ bỏ nó đi. Phật không bao giờ bảo Ngài hãy bảo mình phải tin Ngài, nhắm mắt và tin Ngài. Không, cho đến cái đạo của Phật là đạo của trí tuệ, và Đức Phật là một bậc trí tuệ, một bậc giác ngộ. Quý vị biết rằng cái đạo của Phật mà ở trong cái xã hội Tây phương này chỉ mười mấy trăm năm, và thậm chí cũng chỉ mười mấy chục năm để mà phát triển, cơ sở chẳng có gì. Nhưng tổ chức của Phật giáo trong các sinh hoạt thể tục, văn hóa xã hội, giáo dục, thực sự mà nói cũng chưa là cái gì để tất cả. Nhưng mà là của mình, trong cái xã hội ôn bình này, trong cái xã hội văn minh tiến bộ này, thì dù Đức Phật có thể một hình ảnh còn xa lạ, đạo Phật có thể chẳng làm cái gì hết, nhưng mà những lời của Đức Phật dạy thì những lời dạy đó đã tác động một cách mạnh mẽ và thâm trầm lên trên biết bao nhiêu tâm hồn, biết bao nhiêu đầu óc của những nhà tư tưởng, những nhà khoa học nhân văn, những nhà khoa học xã hội, những nhà khoa học tự nhiên, những nhà khoa học vật lý chẳng hạn. Và tại sao Đức Phật không chinh phục được trong cuộc con người bằng quyền lực đó, Ngài không bao giờ tìm được con người. Để bảo rằng hãy lại ta vâng ta theo ta để ta ban phước giảng hòa cho ông. Không, Đức Phật cũng không chinh phục con người bằng vũ lực, bằng sức mạnh của vật chất. Không, tiền bạc chẳng có, vũ khí chẳng có. Đức Phật và Đạo Phật chỉ chinh phục cái tâm hồn con người, cái đầu óc của những người trí thức Tây Phương bằng cái trí tuệ của Ngài. Và ngày nay, dù trên 2500 năm đã trôi qua rồi, nhưng mà Đạo Phật vẫn còn đó như một kho tàng trí tuệ để những con người này muốn tìm chân lý, muốn tìm sự thật, muốn biết tìm sự thanh tịnh và an lạc chân thật, tìm tới để học hỏi cơ cấu những cái phương pháp để chuyển hóa tất cả những đau khổ và bế tắc ở trong cái đời sống này, cũng như ở trong cái nền văn minh mà chúng ta đang phải đối diện. Đạo Phật bây giờ, những lời của Đức Phật dạy bây giờ đã có mặt tất cả miền đại học của Tây Phương, đã có mặt ở tất cả ngành nghiên cứu khoa học, kể cả vật lý, kể cả y khoa, kể cả những phương pháp để chữa trị bệnh tật cho con người. Và vì vậy cho nên tôi chỉ muốn nói rằng Đức Phật đó một bậc trí tuệ, những lời Đức Phật dạy đó là cả cái kho tàng trí tuệ để cho con người tìm tới mà học hỏi. Không phải tới để tin đó, mà tới để mà học hỏi, để mà hành trì, để mà thực tập, để mà thực chứng được bằng những cái kinh nghiệm của mình ở trong cuộc sống. Tôi cũng muốn nói những điều xa xôi, chỉ xin nói một điều này thôi. Khi Ngài xả lời Phật Sariputta đã còn là một người thanh niên thao thức về chính trị, đã lang thang đi tìm khắp tất cả những bậc thầy để muốn hỏi về cái chân lý của đời sống này. Cuối cùng Sariputta đã gặp một đệ tử của Đức Phật là Ngài Mạc Thắng tức Asahi. Thì người thanh niên Sariputta đã đến trước cái vị sa môn đệ tử của Phật mà hỏi rằng: thưa Ngài, Ngài là ai? Thầy của Ngài là ai? Và thầy của Ngài dạy cái đạo lý gì vậy? Thì Ngài sa môn đã được: thầy của tôi là Đức Phật, và Đức Phật của tôi dạy những điều tôi chỉ có thể nhắc lại tới đây, đó là chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt, tất cả các pháp do nhân duyên mà sinh, tất cả các pháp do nhân duyên mà diệt. Có lẽ bây giờ mình nghe một người nhạc như vậy mà quen cái lỗ tai, mà không đi vào được trong tâm trí của mình, cho nên mình thấy bình thường. Nhưng mà ở cái người thanh niên Sariputta đến ngày thao thức để đi tìm chân lý, nghe một người nhạc như vậy mà chấn động cả con người của mình, cả tâm hồn của mình, không thể chấn động. Bởi vì ông ta thấy đấy là một sự thật mà chưa một bậc hiền triết nào đã chỉ ra cho mình. Ông ta chấn động bởi vì đấy là lần đầu tiên một chân lý được tuyên thuyết ở giữa thế gian. Cả pháp do nhân duyên sinh, cả pháp do nhân duyên diệt. Thưa quý vị, hãy tìm xem có cái pháp nào ở trên thế gian này từ một điều vui buồn trong lòng mình cho đến vũ trụ mênh mông sơn hà đại biển này từ con người của mình cho tất cả chúng sanh vạn vật, từ tất cả những chủ nghĩa chế độ chính trị xã hội. Trong lịch sử có cái gì mà không phải từ nhân duyên mà sinh ra quy luật? Ngay cả con người của mình cũng vậy, ngay cả một hạt bụi cũng như vậy, và toàn thể thế giới này nó cũng là như vậy. Tất cả đều do nhân duyên mà sinh, không phải một tâm thần linh nào sinh, không phải một năng lực nào siêu nhiên mà sinh ra, mà chỉ là do nhân duyên giả vờ mà sinh, do nhân duyên giả vờ mà có. Chân lý bị giải quyết đi. Hãy thử tìm ở con người này, thể xác này, tư tưởng này, tâm hồn này. Hãy thử tìm với tất cả mọi người chúng ta, hãy thử tìm tất cả mọi sự kiện lịch sử ở trên thế giới, kể cả sự hình thành của vũ trụ, có cái gì mà không phải từ chân duyên mà có? Rồi cùng tất cả những cái pháp đó, rồi cũng hoài diệt, cũng có cái hoài diệt nào mà không phải từ nhân duyên mà hoàn diệu đó? Nhân duyên để thì có, nhân duyên tan ra thì không, nhân duyên để hợp thì sinh, nhân duyên tan ra thì diệt. Mạng sống con người cũng vậy, và toàn thể vũ trụ này cũng phải như vậy. Đây là một chân lý vĩ đại của thế giới, và đây là cái trung tâm của toàn bộ cái tư tưởng Phật giáo. Ai cũng hiểu đạo Phật phải hiểu được chỗ này. Kinh Phật mà có đưa ra một hình ảnh, hình ảnh của cái tầng lưới mà khi quăng ra thì nó bao trùm tất cả quan kiến của thế gian, mà kinh Phật gọi là phàm thọ, tức là lưới trời. Một tầng lưới khi quăng ra thì bao nhiêu con cá lớn, cá bé, cá nhỏ, tất cả đều ở trong Phật hiện. Tâm lưỡi đó chính là cái câu chư Phật tùng duyên sanh, chư Phật tùng duyên diệt đó quý vị. Tại sao đời này vô thường thay đổi? Tại sao sinh ra mà không sống hoài mà phải định thể diệt? Tại sao được rồi mất? Tại sao thành rồi hoài? Tại sao nên rồi hư? Tất cả những câu hỏi đó đều nằm ở trong cái đạo lý tất cả các pháp do nhân duyên sinh, tất cả các pháp do nhân duyên mà diệt. Chàng thanh niên sanh của ta khi nghe cái câu đó mà chấn động vào hoàn thân, bởi vì nó mở ra cả một cái chân lý vĩ đại mà chưa có thực hành nào, chưa có thể hiện tiền nào nói ra dương thể cho người hiện tại. Tất cả các pháp cho nên vô sinh, một chút vui chút buồn ở cái con người mình bị điện cứ có, đâu phải tự nhiên mà có. Bởi vì mình mất tiền mất bạc mình buồn, bởi vì mình được khen được chiều buồn mình buồn, nó phải tự nhiên và vui buồn, nó phải có nhân có duyên của nó. Con người của mình cũng vậy, do tinh cha huyết mẹ kể từ thời nhỏ, rồi do cái nghiệp thức chiêu cảm vào đó mà sinh ra một sinh thể gọi là con người của mình. Từ ở trong cái bào thai của mình này, sống bằng máu bằng huyết, rồi sinh ra khỏi tình này, được nuôi dưỡng bằng đất trời, bằng cỏ cây, bằng nước, bằng nó. Có cái gì không phải nhân duyên mà có đâu quý vị? Và cũng có cái gì mà không phải do nhân duyên mà hoài diệu đâu? Đâu phải tự nhiên mà vợ chồng đang sớm họp với nhau bây giờ tan tành? Bởi vì mỗi ngày một ít người vợ cứ cằn nhằn, bởi vì một ngày một ít người chồng cứ rượu chè với nhau. thế thì cuối cùng vợ chồng bí gì hạnh phúc gia đình tan rạn, có cái gì mà không phải do nhân duyên mà có cái gì mà không phải do nhân duyên mà tan rạn tan rạn. Và đó là tạo của Phật, và đó là trung tâm của toàn bộ cái ngôi nhà tư tưởng của Phật giáo. Mình phải hiểu được cái này thì mới hiểu được cái khổ trong đạo của Phật này, mới hiểu được vô thường vô ngã ở trong đạo của Phật. Hiểu được cái đó thì mới hiểu được tại sao Phật nói tánh không, cái chữ không của nhà Phật nằm ở cái chỗ duyên khởi, chỉ do nhân duyên hiện thực mà có, còn nhân duyên tan ra thì không. Cho nên có cái gì là từ ngã thực sự riêng của họ. Và cũng vì vậy cho nên thưa quý vị, chỉ cần học được một chút ở cái đạo lý duyên khởi đó, thì phải thứ nhất mình sẽ không phó mặc cuộc đời của mình cho một cảnh thần linh nào, không, mà mình phải làm chủ lấy cái cuộc đời này bằng cách tạo những nhân lành, những duyên tốt để mình có được những cái tốt đẹp ở trong cuộc sống. Hai, mình sẽ không quản đời tắt tóc ai hết, hiểu thương chẳng cắt bóc người, hiện thân bồn bạc ở nơi nào cả. Mình hiểu được cái đạo lý duyên khởi này, mình sẽ không cắt bóc ai, mình cũng sẽ không quản hận ai hết. Người ta chơi mình, người ta chê mình, người ta làm khổ mình, đâu phải tự nhiên đâu. Cái mối oán khiên giữa mình với họ đã từng nối kết từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến hôm nay. Sự cùng ở trong hôm nay mình sống với người này kẻ nào, mình cũng gây thù thuộc quán với người này, mình cũng yêu thương kẻ nào, thế là có ân có oán, thế là có yêu có hận. Tất cả họ đều từ chánh duyên mà ra đến. Và khi hiểu được như vậy, mình đâu có quản thân ác làm gì. Họ làm khổ mình nữa, thôi mình đem cái tâm từ bi và đối xử với những quản thân của cái họ, bởi vì mình cho rằng họ quản mình là bởi vì không phải tự nhiên họ quản, mà hoặc là do từ tiền kiếp quan tài nợ nần của nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là do ngay trong những kiếp sống này mình đã từng làm cho họ hiểu lầm, từng làm cho họ buồn khổ thế này thế khác. Thầy Kim Phật, ông ta có câu chuyện tôi đọc tạm lâu lắm, câu chuyện tuyệt vời vô cùng, với một nhà văn rất đặc biệt. Ông ta kể một câu chuyện cũng rất đặc biệt. Câu chuyện thế này: có một vị tu sĩ ở trong một đền thờ. Cái vị tu sĩ này đến một ngày để đem cái con quỷ sa tăng ra mà nguyền rủa. Một khi mà thuyết giảng là để nguyền rủa cái con quỷ sa tăng. Thế rồi một hôm, cái vị tu sĩ này đi vào trong một cái nơi chỗ quan vu, rồi nghe ở dưới vực sâu có một tiếng gọi kêu cứu. Cái người tu sĩ này mình đến đứng ở cái bờ vực sâu đó, mà hóa ra ai đang ở dưới đó vậy? Thì từ ở những cái vực sâu đó tiếng nói vang lên và bảo rằng: ồ, vị tu sĩ đó hả? Tôi đây, tôi chỉ là cái gốc quỷ sa tăng mà ngày đêm ngài nguyền rủa tôi. Thôi, xin ngài hãy cứu tôi lên đi. Thế ông tu sĩ của mình: nhà ngươi là gốc quỷ sa tăng phải, đáng đời, để cho ngươi chết luôn ở nhà đó, làm sao thấy được. Nhưng mà con quyền là bảo, này này, ngài giúp tôi mà giờ, ngài sẽ lo và cứu tôi. Bởi vì ngài không biết rằng, ngài mà không cứu tôi và để cho tôi chết tôi dễ đi, thì bảo rằng ngài cũng chẳng còn đấu chuyện đồ, ngài cũng chẳng còn ai tới như ngài được, cũng chẳng còn ai cúng dường ngài được. Ngài quả chừng sẽ đòi tư sách thảo như bao nhiêu kẻ thất nghiệp ở trong cuộc đời này. Ngài sẽ nói cứu tôi lên đi, bởi vì nhờ có tôi mà người ta mới tới với ngài, người ta mới bỏ tiền cho ngài, người ta mới đóng góp cho ngài, người ta được cúng dường cho ngài. Quý vị, thì ác nhiều khi đã nuôi dưỡng cái thiện ở chúng ta, cũng là chân duyên đã kết hợp với nhau. Những người tín đồ mà đến với các tôn giáo thân lẫn là vật đấu sợ, sợ có quyền sa tăng, cho nên phải tìm tận liên minh. Chứ nếu không có sợ quyền sợ má, chưa chắc có Phật tử ngồi trong ở như đây như thế này. Vì sợ cho nên tới để cầu thân, vì sợ cho nên tới để cầu đánh đầy đánh khác mà tưởng chúc cho mình. Nhờ có là cái con quỷ nó đe dọa mình mà kẻ khác thì chạy tới ở tại đấy đó. Phải không? Cái ác là nuôi dưỡng cái thiện, cái thiện là nuôi dưỡng cái ác. Và đó chính là cái mà tạo ra có thể nhân duyên để chứ. Và cũng vì vậy cho nên cái con đường của Phật ở cái chỗ này là vượt lên trên tất cả thiện ác, vượt lên trên tất cả thiện ác. Và đó là cái con đường mà đạo Phật là trung đạo, vượt lên trên tất cả những cực đoan của thế gian này, những quan điểm của cả thế gian này. Cho nên cái đạo của Phật không dạy mình ở bên này hay ở bên kia, trong những cực đoan của thế gian, và đạo của Phật dạy con người hãy vượt lên trên tất cả cực đoan để đi vào cái con đường mà đạo Phật là trung đạo, đứng ở bên này chừa bên kia, đứng ở bên kia chừa bên đó. Đó không phải là cái chỗ đứng của đạo Phật, không phải là con đường của Phật, mà con đường của Phật là con đường vượt lên trên tất cả những cực đoan tối nghịch ở giữa thế gian. Tôi nói cái điều đó để muốn nói rằng Đức Phật đó một bậc trí huệ, Đức Phật đó một bậc giác ngộ, ngài nhìn thấu suốt được cái bản tính chân thật của tất cả vạn vật, ngài nhìn thấu suốt vào để thấy ra được cái sự thật giữa bao nhiêu những cái hư ảo của đời sống. Và tôi nói cái điều đó để muốn nói rằng Đức Phật đó một bậc trí huệ, Đức Phật đó một bậc giác ngộ, ngài nhìn thấu suốt được cái bản tính chân thật của tất cả vạn vật, ngài nhìn thấu suốt vào để thấy ra được cái sự thật giữa bao nhiêu những hư ảo của đời sống. Bằng trí huệ, và ngài nói rất rõ ràng rằng chỉ với trí huệ, với sự hiểu biết chân thật mà con người bị giải thoát mình ra khỏi tất cả những đau khổ. Không phải từ tin ngài cầu điều này là mình hết đau khổ không, không. Và Phật dạy mình phải hiểu biết một cách chân thật đúng đắn, và bằng sự hiểu biết đó mình có thể giải thoát được ra khỏi tất cả những đau khổ. Buổi đêm, trong đêm tối mình đi ra lỡ chân đạp lên trên một sợi dây thừng, mình sinh ra sợ hãi, bởi vì tưởng rằng đó là con rắn, cho nên vội vàng chạy vào được bàn thờ Phật thắp nhang và lạy Phật xin Phật cứu con. Thì lại sao một chặt thì cái nỗi sợ của mình nó cũng tớ xuống phải. Nhưng mà thưa quý vị, khi mở cửa không, nhốt hết tất cả cái hạt giống của sự sợ hãi thì không phải chỉ cầu nguyện là đủ, mà chỉ cần dưới ánh sáng của mặt trời mình đi ra chỗ đó và hiểu được rằng à, cái mà mình đạp lên chỉ là một sợi dây chứ không phải là con rắn, thì khi đó tất cả mọi sự sợ hãi đều tan biến thành. Cho nên Phật vị này, chỉ với trí tuệ, chỉ với sự hiểu biết chân thật, con người có thể thoát khỏi tất cả mọi sợ hãi, mọi tâm, mọi tham dục cuồng vọng. Còn nếu như cứ sống ở những động lực mù quáng ở cái con người của mình, để rồi nào sắc, nào hận, nào tham, nào dục, thì thưa quý vị, Đức Phật và Đạo Phật bảo rằng mình sẽ mãi mãi lăn quanh luồn quẩn ở trong vòng sống chết khổ cấp và chẳng bao giờ tự giải thoát mình ra được. Từ bi đó ở trong chính là ở cái trái tim của mình, trí tuệ đó ở đâu? Nếu đó là trí tuệ của Phật thì có ăn chung gì mình đâu? Phật nói cho mình không nói, Phật hiện thật cho mình không hiện thật. Cho nên thì con đường tu tập của mỗi người Phật tử đó là phải chuyên hóa tất cả những lời Phật dạy thành những cái kinh nghiệm của mình trong cuộc sống. Phải đem cái câu từ bi mà Phật dạy thành các cái giọt từ bi trong trái tim của mình. Phải đem cái trí tuệ của Phật dạy thành ra những cái thấy của mình, cái biết của mình. Và chính cái đó chứ không phải cái gì khác mà có thể chuyên hóa được tất cả những đau khổ của mình ở trong cuộc sống này. Chỉ cần hiểu được người vợ của mình thôi, hiểu vợ của mình là đau khổ như thế nào, là chịu đựng như thế nào, đã từng nhộn nước mắt vì mình như thế nào, hiểu được cái nỗi lòng của vợ thì người chồng sẽ giải thoát được mọi sự tức giận với người vợ của mình. Một đứa con hiểu được cha mẹ của mình, hiểu được cha mẹ của mình, đứa con đó sẽ không còn quản trách cha mình, mẹ mình nữa đó. Cha mẹ sẽ bắt mình một lần đi đâu là phải thưa phải trình, cha mẹ sẽ bắt mình một tối không được về nhà sau 11 giờ đêm, phải về trước 11 giờ. Nếu như hiểu được rằng cha mẹ mình đó vì thương mình, vì không muốn mình xa ngã vào bóng đạt tội, cho nên cha mẹ ngăn ngừa để mong cho mình lo học lo hành mà đi về mai sau. Nếu một đứa con hiểu được cái tấm lòng của cha mẹ như thế, làm sao đứa con có thể nuôi dưỡng cái sự quản tắc hờn hẹn đối với cha mẹ của mình được quý vị. Cho nên Đức Phật và Đạo Phật tuyên bố không phải sự cầu nguyện mà có thể nhổ hết tất cả cái hạt giống của sợ hãi đau khổ, chỉ có sự hiểu biết chân thật, sự hiểu biết đúng đắn thì mình có thể giải thoát mình ra khỏi tất cả đau khổ. Hẳn nhiên giống như một người bệnh, một cái mục nhọn làm cho mình đau đớn hết sức, muốn nhổ cái mục nhọn vào ra, mình phải chích thuốc gây mê để cho mình bớt đau đớn. Cầu nguyện chỉ là cái thứ thuốc gây mê đó để cho mình giảm bớt cơn đau. Nhưng mà cuối cùng để mình nhổ hết tất cả thì gốc rễ của mình phải cắt bỏ cái khối u đó đi. Thì cũng như vậy, để nhổ hết tất cả cái gốc rễ của đau khổ, mình phải thực sự có được cái tuệ giác, có được cái sự hiểu biết chân thật để hiểu được đâu là cội nguồn của tất cả những vấn đề, những đau khổ ở trong cuộc đời này. Cho nên cái đạo của Phật, cái đạo của từ bi, đạo của trí tuệ, đạo của thương và đồng thời đạo của hiểu. Thương để từng nhận ai, từng ghét ai. Thương để từng nhìn ai như kẻ thù của mình. Chúng ta phải hiểu, hiểu để mà không để cái lòng mình vướng mắc. Hiểu để cởi bỏ tất cả những vướng mắc trong lòng mình. Hiểu để mình thương người đó hơn. Vợ chồng sống với nhau cần từ bi trị liệu. Cha mẹ con cái sống với nhau cũng cần có từ bi, có trí tuệ, cần có tình thương và cần có sự hiểu biết lẫn nhau. Bạn bè anh em sống với nhau, làm việc với nhau và tất cả mọi người sống với nhau cần hiểu nhau, cần thương nhau. Chỉ với tình thương đó, với sự hiểu biết đó, mà tôi tin một điều, con người có thể thiết lập được một cái nền an lạc hạnh phúc chân thật ở trên mặt đất này. Còn nếu không, chiến tranh bom đạn vẫn tiếp tục, thần thù khốc bố vẫn diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi, và cuối cùng lịch sử con người vẫn mãi mãi là lịch sử của những mẫu xương của ta đến ngày không bao giờ dừng lại được. Cho nên cái thông điệp của Phật đạt là gì? Thông điệp của Đức Phật đạt sanh đó là hãy trở về đi, hãy trở về để nhận được cái gia tài mà Đức Phật trao cho mình. Đức Phật trao cho mình một trái tim từ bi, Đức Phật trao cho mình một kho tàng tuệ giác. Hãy tiếp nhận cái gia tài đó đi. Bởi vì sao? Thưa quý vị, bởi vì gia tài đó vốn là của mình, vốn là của mình. Ở cái trái tim của mình vốn có từ bi, vốn có tình thương. Ở cái trái tim của mình vốn có trí tuệ. Chỉ bởi vì mãi lo đi cạn lộn với người này gây gỗ và kẻ kia, mãi lo tranh chấp hơn thua với kẻ đó, mà mình quên rằng trong trái tim của mình vốn có tình thương. Cho nên thông điệp Phật đạt là hãy trở về với cái trái tim yêu thương có sẵn với con người luôn. Đó là Phật. Phật là trái tim yêu thương đó. Hãy trở về với cái sự hiểu biết chân thật ở cái con người của mình. Đừng nghe người ta dụ dỗ nữa, mà rồi nhắm mắt buông xuôi thả lỏng cuộc đời của mình. Đừng có nghe người ta dụ dỗ để được quên mẹ quên cha, để được quên cả đường ra lối vào. Đừng, phải có sự hiểu biết chân thật. Và sự hiểu biết đó không ai có thể nhét vào cho mình được, mà sự hiểu biết đó phải là sự hiểu biết nằm ngay ở cái đầu óc của mình, ở cái tâm trí của mình. Mình phải học để có sự hiểu biết, mình phải có hành trì để có sự hiểu biết, mình phải có sự chứng nghiệm trong cuộc đời này để có sự hiểu biết. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật mà thành Phật được, tất cả các vị Bồ Tát mà thành Phật được, có phải tự nhiên thành Phật đó. Các ngài đi học, mà không chỉ các ngài học trong một đời một kiếp, mà các ngài đi học trong vô lượng đời, trong vô lượng kiếp, học những bài học từ trong cuộc sống, để từ trong cuộc sống mà chứng thực được cái sự thật vô thường vô ngã từ trong cuộc sống, mà tìm lại cái trái tim yêu thương của mình, tìm lại cái sự hiểu biết chân thật ở cái con người của mình. Phật là trái tim yêu thương đó. Phật chính là cái tâm trí hiểu biết sáng suốt, chứ không làm gì cả chúng ta. Cho nên mình lại Phật, mình cung kính đảnh lễ Đức Phật, không phải chỉ là để mà đảnh lễ một cái Đức Phật nào ở xa đến Ấn Độ, cách đây là 2500 năm. Không, mình cung kính đảnh lễ Đức Phật là để mình nương vào cái hình tượng của Đức Phật ở đây, nương vào cái cuộc đời của Đức Phật lịch sử cách đây trên 2.800 năm mà trở về với cái vị Phật ở trong lòng mình. Đó là tài tin yêu thương ở nơi mình, đó là cái tâm trí hiểu biết sẵn có ở cái con người của mình. Chỉ cần tỉnh thức dậy là chỉ về họ. Bởi vì nhiều khi trong cuộc sống mình bị nghe được cái dụ dỗ, rồi mình bị nhắm mắt đi theo. Mình nghe được bác tuyên truyền, rồi mình bị nhắm mắt đi theo. Bây giờ Phật chỉ kêu gọi một điều đó: hãy thức dậy, hãy tỉnh dậy, thức dậy tỉnh dậy để trở về với sự hiểu biết chân thật ở ngay nơi con người của mình. Và Phật chính là sự hiểu biết chân thật đó. Mình lạy Phật, mình cúng Phật chính là để mình nương vào cái vị Phật ở bên ngoài mà trở về với cái vị Phật vốn có ở nơi con người của mình. Và đó là đạo của Phật trong cái này. Cho nên cái đạo của Phật không phải cái đạo đi ra bên ngoài để tìm kiếm cái đời, tìm hiểu cái ý, mà đạo của Phật là cái đạo trở về với chính mình để hiểu được chính mình, để thấy rõ được cái hư ảo ở cái con người của mình và thấy được cái gì là chân thật ở nơi con người của mình. Tìm Phật ở đâu? Thưa quý vị, Phật ở trong ta. Và Phật ở trong ta đó không phải là cái vẽ ra cái lý thuyết, cái chữ nghĩa trong ngôn từ. Phật ở trong ta là cái mà mỗi người phải từ mình lên đường để tìm lại cái vị Phật vốn có ở trong mình đó. Hãy trở về tìm lại tài tin từ bi cho con người. Hãy trở về tìm lại cái tùy giác vốn có ở trong con người. Đừng để cho ảo ảnh cuộc đời ru ngủ mình được. Đừng để cho người ta mê hoặc mình được. Đừng để cho bất cứ một cái gì bảo mình nhắm mắt lại rồi đi theo người ta được. Không, hãy tin về đi, hãy mở mắt ra và hãy thấy đường trở về với tài tin từ bi, với cái trí tuệ vô còn. Thưa quý vị, Phật ở trong ta là như vậy. Xin cảm ơn.